Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới thì một cái điều giới đó, nhưng mà mỗi cấp độ giới chúng ta gìn giữ nó sẽ khác nhau. Nội dung thứ sáu đó là không được vọng ngữ. Nội dung thứ bảy đó là không được uống rượu. Nội dung thứ tám đó là không được trang sức bằng vòng hoa, không được ca múa và cố đi xem nghe. Nội dung thứ chín đó là không được ngồi nằm trên giường ghế cao tốt đẹp. Và nội dung thứ 10 đó là không ăn phi thời. Thì 10 cái nội dung này nếu như chúng ta mà tu tập được thì chúng ta sẽ gieo được cái nhân để kiếp sau chúng ta sẽ được cái quả, là được cái duyên chúng ta xuất gia sống trong tăng đoàn làm đệ tử của Đức Phật. Nếu như chúng ta thọ trì giới bát quan trai thì chúng ta được những cái điều lợi ích rất lớn. Thứ nhất là chúng ta không bị đọa vào ác thú, không gặp 8 cái điều nạn gọi là bát nạn, không sanh những nơi biên địa. Còn luật Ma Ha Tăng Kỳ thì nói rằng nếu như một ngày một đêm xuất gia tu hành phạm hạnh thì xa lìa được 6.660 năm, không phải bị đọa vào tam đồ. Lợi ích rất lớn. Nếu như chúng ta chỉ phát tâm tu một ngày một đêm thôi thì sẽ đạt được là 6.660 năm, không phải bị đọa vào ba đường này. Như vậy thì chúng ta nên phát tâm thọ trì giới pháp. Thật ra nếu như mà chúng ta hiểu thì thọ trì giới pháp không có gì là khó cả. Không có gì là khó. Mà dường như đạo tràng chúng ta thì chúng ta chưa dám thọ. Chưa dám thọ. Bởi vì chúng ta sợ là mình thọ những cái điều giới này rồi mình giữ nó không trọn vẹn, do đó là mình phạm, sợ mang tội. Nhưng thật ra một cái tội nhỏ mà chúng ta lỡ phạm so với một cái phước đức lớn như thế này thì mình thấy cái nào hơn. Do đó là chúng ta nên phát tâm thọ trì giới pháp bát quan trai. Thật ra nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy là việc gìn giữ giới pháp này nó không khó. Còn nếu như những điều đó mà nó khó gìn giữ, mà chúng ta nhớ là cái thời gian mà chúng ta gìn giữ, chúng ta thọ trì nó chỉ có 24 giờ mà thôi, chỉ có một ngày một đêm. Chẳng lẽ trong một tháng chúng ta không dành được 2 ngày hoặc 4 ngày hoặc 6 ngày để chúng ta thọ trì giới bát quan trai như thế này hay sao? Do đó là nếu như hiểu được cái lợi ích của việc thọ trì giới pháp thì chúng ta nên phát tâm thọ. Phát tâm thọ. Còn thọ mà chúng ta gìn giữ mà không trọn vẹn thì ở từng cái việc sai phạm đó chúng ta bị phạm, chúng ta bị cái tội như thế nào thì có duyên chúng tôi sẽ lần lượt chúng tôi triển khai. Nhưng mà chúng ta đã hiểu qua rồi, được triển khai rồi thì chúng ta cảm thấy cái việc gìn giữ nó rất nhẹ nhàng và chúng ta cũng là rất thích thọ trì nó. Thì do vậy sau này trong cái thời gian tiếp theo, nếu như chúng tôi có duyên thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các đạo tràng nên phát tâm mà thọ trì giới pháp để mà tu tập trong một ngày một đêm. Bởi vì chúng ta thọ trì, chúng ta được những cái điều lợi ích rất lớn như vậy mà mình bỏ qua thì rất uổng. Còn theo như Kinh U Bà Tát Giới nói rằng người thọ 8 điều giới này trừ tội ngũ nghịch ra, tất cả tội khác thải đều tiêu diệt. Chúng ta biết là tội ngũ nghịch đó là tội gì? chỉ trừ những cái tội đó ra thôi. Nhưng mà còn lại tất cả những tội khác, kể cả tội chúng ta giết người đi nữa, thì nếu như mà chúng ta thọ trì giới này thì chúng ta cũng được tiêu diệt tất cả các tội khác. Chỉ trừ vô là năm cái tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch thì không thể nào sám hối được, bất cứ ở cái cấp độ giới pháp nào cũng vậy, Bồ Tát giới cũng vậy. Phạm vào ngũ nghịch thì không thể sám hối, nhưng mà Bồ Tát thì có một cái cách sám hối để chuyển cái nghiệp của nó. Còn ở giới bát quan trai thì trừ nó ra, còn lại tất cả những tội khác, nếu như tội đó là nặng, nếu như tội đó là nhẹ, nếu như chúng ta mà thọ trì giới bát quan trai thì trừ năm tội ngũ nghịch ra, tất cả tội khác phải được tiêu trừ. Lợi ích rất lớn, do đó là tất cả chúng ta nên lưu ý ở điểm này. Và một cái điều lợi ích mà nó gắn với cái thinh văn thừa này, đó là gieo cái nhân duyên, thực hành hạnh xuất gia sẽ chứng được quả vị giải thoát. Mình gieo được cái nhân duyên mà xuất gia, rồi mình sẽ được xuất gia ở tương lai. Mình thực hành hạnh xuất gia đó, mình sẽ được cái chứng được quả vị giải thoát ở tương lai. Đó là những điều lợi ích mà phần thinh văn thừa, nếu như chúng ta tu tập, chúng ta sẽ đạt được những điều này. Qua phần thứ tư, đó là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa hay còn gọi đó là Bồ Tát đạo. Thì tìm hiểu về Bồ Tát thừa, chúng ta có thể tìm hiểu thông qua 40 chủ đề. 40 chủ đề này nói về giới pháp của Bồ Tát, những việc liên quan tới Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, cấp độ tu chứng của Bồ Tát, cũng như là cái thực hành Bồ Tát hạnh. Thì giới Bồ Tát được gọi là bảo giải thoát, nghĩa là bảo hộ cho người tu hành sẽ đạt được cái sự giải thoát sanh tử và đạt đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Giới pháp Bồ Tát là bậc đạo sư tối thượng, là con đường tắt để đi vào Niết Bàn. Không những như thế, không những đối với loài người giới pháp Bồ Tát có công năng như vậy, mà cho đến tất cả các loài chúng sanh từ cõi trời sắc trở xuống, nếu như cái loài nào mà nghe hiểu được cái lời của vị pháp sư truyền giới, thì người đó cũng đều được thọ giới và giới pháp của Bồ Tát thừa, gọi hoặc là giới pháp của Bồ Tát, là giới pháp mà chúng ta thọ trì cái thời gian không bị giới hạn. Mà chúng ta thọ trì giới pháp này, thời gian chúng ta thọ trì đó là từ lúc chúng ta thọ trì nó cho đến khi chúng ta thành Phật. Mặc dù trải qua thời gian lâu xa, chúng ta bị sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp về sau, sanh tử luân hồi, nhưng mà giới pháp Bồ Tát của chúng ta nó không mất. Nó chỉ mất khi nào mà chúng ta mà thối tâm, chúng ta không thực hành hạnh Bồ Tát, hoặc là chúng ta phạm vào những cái điều giới nó rất là nặng, đến mức độ là phải mất giới. Còn ngoài ra, nếu như chúng ta thọ trì, chúng ta gìn giữ, thì giới pháp này nó sẽ theo chúng ta từ thân này cho đến thân mà chúng ta thành Phật. Nếu tìm hiểu nó thì chúng ta tìm hiểu qua ba nội dung căn bản. Thứ nhất là tìm hiểu về phần khái quát. Thì khái quát thì chúng ta cũng cần phải biết về là Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát? Rồi hạnh Bồ Tát là như thế nào? Bồ Tát thực hành những cái hạnh gì mà Bồ Tát mà chúng ta thường nghe tên của các ngài đó là gì? Văn Thù, Phổ Hiền, rồi Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng. Những vị Bồ Tát đang cùng một cái tâm nguyện, đó là làm lợi ích cho chúng sanh. Do đó là thực hành hạnh Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thực hành cái hạnh đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cái nội dung tiếp theo chúng ta cũng cần tìm hiểu, đó là các cái cấp độ mà tu chứng hoặc là quả vị tu chứng. Nếu như chúng ta thực hành Bồ Tát hạnh thì trải qua bao nhiêu cấp độ để chúng ta chứng được thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nghĩa là thực hành Bồ Tát hạnh nó vượt trên thinh văn thừa, nghĩa là tu ở thinh văn thừa thực, rồi sau đó chúng ta tu tập Bồ Tát thừa, nghĩa là thực hành Bồ Tát hạnh, sau đó chúng ta mới được thành Phật. Thì cái quả vị tu chứng của Bồ Tát nó gồm có 52 quả vị theo tinh thần của kinh Phạm Vọng. Thì những điều này chúng ta đã được tìm hiểu qua rồi. Về Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, cấp độ tu chứng của Bồ Tát, rồi giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì ở nhiều cái bộ, nó có những cái phần sai biệt khác nhau. Nếu như chúng ta chỉ thực hành tìm hiểu đúng về giới pháp của người Phật tử tại gia, thì chúng ta chỉ cần gìn giữ là 6 điều giới trọng và 28 điều giới khinh. Còn nếu như chúng ta thọ trì theo tinh thần kinh Phạm Vọng mà Việt Nam chúng ta đang lưu hành, đang phổ biến rộng rãi nhất, đó là kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới do Hòa Thượng Chủ tịch Hòa Thượng Giảng Đức dịch, và Hòa Thượng có một cái quyển chú giải lược giải về cái giới Bồ Tát cũng như là tinh thần của kinh Phạm Vọng. Thì ở kinh Phạm Vọng thì gọi là đạo tục thông hành giới, nghĩa là người xuất gia và người tại gia thọ trì những điều giới pháp đó là như nhau. Còn ở đây nếu như ta tìm hiểu riêng về phần giới pháp của người tại gia thì gồm có 6 điều giới trọng và 28 điều giới khinh. Rồi chúng ta thọ và chúng ta gìn giữ nó như thế nào? Có người nói rằng giới luật của thinh văn thì nó rõ ràng, việc nào cũng là đem luật ra để mà xử trị các trường hợp phạm giới. Còn giới Bồ Tát thì không như vậy. Giới Bồ Tát chỉ có giới mà không có luật. Thật ra nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ thì trong giới Bồ Tát nó đã có luật nằm trong đó rồi. Luật của Bồ Tát là nằm trong những điều giới khinh, nghĩa là những điều mà đem lại an lạc cho mình và cho người thì đó là luật. Đó là luật. Chẳng hạn như giới Bồ Tát ngoài cái sự mà gìn giữ những điều giới ra thì giới Bồ Tát còn đem lại cái lợi ích cho tất cả các loài. Thì do đó là chúng ta phải cần tìm hiểu, cần phải biết những cái điều mà khác nhau giữa giới thinh văn và giới Bồ Tát. Giới thinh văn làm việc đó là đúng, giới Bồ Tát làm việc đó là sai. Hoặc là giới thinh văn làm việc đó là phạm nhẹ, nhưng mà giới Bồ Tát làm việc đó lại là phạm nặng. Chúng tôi đơn cử một điều. Nếu như chúng ta đi nói xấu một vị mà cái vị đó không có phạm sai, không có phạm sai lầm, mà chúng ta đi vu khống người đó phạm sai lầm nhằm để mà bôi nhọ uy tín của một cái vị đó, thì nếu ở thinh văn là chúng ta phạm gì? Phạm nhẹ hay là phạm nặng? Nếu ở thinh văn thì chúng ta phạm nặng, bởi vì người kia không có phạm, không có sai, mà mình vu khống cái tội vu khống của thinh văn thì nó nặng. Còn nếu như người đó mà có sai phạm mà mình nói lên cái việc người đó sai phạm thì đó là mình phạm nhẹ, nếu theo tinh thần của thinh văn. Còn theo tinh thần của Bồ Tát thì không như vậy, nó ngược lại. Theo tinh thần của Bồ Tát thì người đó có sai phạm mà mình nói người đó sai phạm thì phạm gì? Phạm nhẹ. Tại sao phạm nhẹ? Bởi vì trước sau gì thì mọi người cũng biết cái việc của mình là vu khống người khác, người kia không có tội, không có sai. Thì đối với Bồ Tát thì nghĩa là nhìn xa trông rộng. Do đó là trước sau gì người đó cũng được minh quang. Do đó là nếu như mà mình mà nói xấu người khác thì việc đó là phạm nhẹ. Còn người đó mà có lỗi mà mình nói lỗi của người kia thì mình phạm nặng theo tinh thần của Bồ Tát. Bởi vì mình đem chỉ bài cái lỗi của người cho mọi người mà biết, mọi người khinh chê cái gì đó thì người đó sẽ gặp cái nhiều điều xấu ở hiện tại cũng như tương lai. Thì do đó là theo tinh thần Bồ Tát thì đó là một cái trường hợp mà chúng ta phạm nặng. Cũng giống như vậy ở cái giới mà uống rượu. Giới uống rượu ở thinh văn chỉ cấm là chúng ta không được uống rượu, nhưng mà ở Bồ Tát thì nếu như mà mình uống rượu thì mình phạm vào điều giới nhẹ, nhưng mà mình bám rượu lại là phạm vào điều giới trọng. Bởi vì bám rượu là mình gây cái hại đến cho nhiều người, còn uống rượu thì chỉ gây hại cho bản thân một mình mà thôi. Do đó là tinh thần của Bồ Tát là đem lại lợi ích cho chúng sanh, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Do đó chúng ta phải cần phân biệt được cái sự khác nhau giữa thinh văn giới và Bồ Tát giới, cũng như là bốn cái cấp độ giới pháp này: ở nhân thừa, ở thiên thừa, ở thinh văn thừa và ở Bồ Tát thừa. Thì ở bốn cấp bậc này có những cái điều sai khác chúng ta phải biết. Nếu như chúng ta là người Phật tử mà hướng tâm đến con đường giác ngộ giải thoát, chúng ta cần nên tìm hiểu qua những nội dung này. Phần thứ hai trong Bồ Tát Đạo đó là sáu điều giới trọng. Sáu điều giới trọng là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không rao nói lỗi của vốn chúng, cũng như là điều giới không bán rượu. Đó là bốn điều giới trọng của Bồ Tát giới. Ngoài ra họ trì Bồ Tát giới, chúng ta còn gìn giữ 28 điều giới nhẹ, còn gọi là 28 điều giới kinh. Thứ nhất là tôn kính cha mẹ và thầy tổ. Thứ hai là không được uống rượu. Thứ ba là cho những trường hợp mà chúng ta không chăm sóc cho người bệnh. Thứ tư là không chăm sóc cho người nghèo khó. Nghĩa là những điều giới khinh này, giống như chúng tôi nói lúc nãy, đó là những điều nó gần giống như là những điều luật của bên thinh văn. Nghĩa là chúng ta phải thực hành những điều để đem lại lợi ích cho chúng sanh, cho tất cả các loài. Do đó là ở điều giới của thinh văn thì chúng ta chỉ là gìn giữ không được làm những chuyện sai, nhưng mà ở điều giới của Bồ Tát thì chúng ta cần phải thực hành những điều để đem lại lợi ích cho mọi người. Còn gọi đó là giới Bồ Tát gọi là tam tụ tịnh giới: nhiếp thiện nghi, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nghĩa là giới pháp Bồ Tát là phải đem lại cái sự an lạc, cái sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì nếu như mà giới Bồ Tát theo tinh thần của người Phật tử tại gia, chúng ta chỉ gìn giữ qua 28 điều giới này mà thôi. Đó là 28 điều căn bản nhất. Nhưng mà ở tinh thần kinh Phạm Vọng thì ngoài 10 điều giới trọng ra thì nó còn có là 48 điều giới kinh. Như chúng tôi đã nói trước đây thì những điều giới trong 48 giới kinh cũng như là trong 10 điều giới trọng không phải là những điều đó nó dành trọn cho người xuất gia. Thì người tại gia mình giới hạn lại 28 điều giới của mình cũng như là 6 điều giới trọng, không phải vậy. Mà trong 58 giới theo tinh thần kinh Phạm Vọng thì có những điều là nó cộng giới, nghĩa là những điều giới đó người xuất gia, người tại gia gìn giữ thọ trì giống như nhau. Còn những điều giới thì nó thuộc về giới của người xuất gia, còn những điều giới khác thì nó thuộc về giới của người Phật tử tại gia. Do đó nếu như mà thọ trì giới Bồ Tát theo tinh thần kinh Phạm Vọng thì người xuất gia cũng không phải giữ trọn 58 giới, người tại gia cũng không phải giữ trọn 18 giới. Mà có những điều cộng, có những điều gọi là bất cộng. Lợi ích của việc thọ trì Bồ Tát giới, nghĩa là giới thể theo hộ trì bên mình cho đến khi thành Phật. Chúng ta thọ trì thì chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát, đời đời qua lại chốn nhân thiên. Người mà phát tâm thọ trì giới pháp Bồ Tát, nghĩa là được làm bạn, được làm bạn với các vị Bồ Tát. Trước đây thì Bồ Tát là một cái cấp bậc rất cao. Mình đang tu nhân thừa, đang tu thiên thừa, đang tu thinh văn thừa, cấp bậc mình thấp. Bây giờ nếu như mình phát tâm thọ trì giới pháp Bồ Tát thì mình cùng với Quan Âm là những người bạn đồng tu. Quan Âm cũng là Bồ Tát, mình đang cũng là trên con đường thực hành Bồ Tát đạo, trọ trì giới pháp Bồ Tát, mình cũng là bạn với, bạn đồng học với các vị Bồ Tát. Và vị thầy truyền giới của mình đó là ai? Đó chính là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là người truyền giới pháp cho những vị phát tâm thọ trì giới Bồ Tát, những người bạn đồng học của giới tử Bồ Tát, người thực hành hạnh Bồ Tát, đó chính là chư vị Bồ Tát trong mười phương. Do đó nếu như người Phật tử của chúng ta thì có nhân duyên, thì chúng tôi khuyên là các vị nên tìm hiểu, nên học qua về các cấp độ giới pháp này. Thì trong kế hoạch tương lai của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thuyết giảng, chúng tôi biên tập ra khoảng 100 nội dung, 100 chủ đề liên quan tới giới pháp Phật tử tại gia, giống như từ đầu chúng tôi trình bày. Nghĩa là liên quan tới phần khái quát về giới pháp Phật tử thì nó có 20 chủ đề. Liên quan tới nhân thừa, nghĩa là để trở thành một người Phật tử chân chánh thì mình cần phải biết cái trách nhiệm, biết bổn phận, biết hiểu và thực hành những gì mình đang thọ trì, gồm có 15 chủ đề. Rồi mình cũng phải thực hành những điều để đem lại lợi ích, nghĩa là mình phải xa lìa những cái điều xấu, những điều ác, 3 điều của thân, 4 điều của khẩu và 3 điều của ý, là không tham, không sân và không tà kiến. Mình xa lìa được 10 điều đó thì mình sẽ được sanh về cõi trời để được hưởng phước. Thì đó là nhân thừa. Xin lỗi, đó là thiên thừa. Thiên thừa gồm bao nhiêu nội dung? 15 nội dung. Rồi thinh văn thừa liên quan tới giới pháp của Bát Quan Trai thì gồm có 8 nội dung. 8 nội dung, 8 điều, 7 điều giới cùng với 1 điều trai. Tìm hiểu về ý nghĩa thọ trì công đức thì 2 nội dung nữa, đó là 10 nội dung của thinh văn thừa. Là bao nhiêu rồi? Là 60 nội dung, 60 chủ đề. Sau đó chúng ta tìm hiểu về giới pháp của Bồ Tát là khoảng 40 chủ đề nữa. Nó là 100 chủ đề liên quan tới giới pháp của người Phật tử. Thì chúng tôi mong là tất cả chúng ta, nếu như ai đã thọ trì được giới pháp của nhân thừa rồi thì chúng ta nên hướng đến thiên thừa, hướng đến thinh văn thừa, hướng đến Bồ Tát thừa. Đó là các cấp bậc giới pháp để nâng cái quá trình tu tập của chúng ta ngày một đi lên, ngày một tiến gần đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Chứ chúng ta không dừng lại ở tam quy ngũ giới giống như lúc trước đây mà mình thọ trì, mình gìn giữ. Mà thật ra theo chúng tôi trình bày thì chúng ta cũng chưa hiểu rõ về giới pháp của mình đang gìn giữ. Mình chưa hiểu thế nào là giữ giới không trộm cắp, thế nào gọi là giữ giới không sát sanh. Mình có cái sự lẫn lộn rất là nhiều. Do đó là sau này lần lượt thì chúng tôi sẽ cho ra từng cái nội dung, từng chủ đề gắn với từng cấp độ giới pháp, chúng ta nghe, chúng ta gìn giữ, chúng ta thực hành theo thì mình mới đạt được cái kết quả giống như là những cái cái lợi ích mà trong cái cấp độ giới pháp đó đem lại cho mình. Tóm lại, vai trò của giới pháp thì Đức Phật chế định cách đây trên 25 thế kỷ. Thời gian thì nó rất là xa, và không gian thì trải qua rất là nhiều cái quốc gia, từ đất nước Ấn Độ sang các nước khác, rồi lần đến Việt Nam chúng ta, cũng như là hiện tại Phật giáo bây giờ được truyền bá ở khắp tất cả các nước trên thế giới. Thì với cái thời gian quá xa, trên 25 thế kỷ, với không gian không phải giới hạn trong đất nước Ấn Độ giống như xưa kia, mà nó lan truyền đi khắp cả thế giới. Với cái thời gian, với không gian có những cái biến chuyển, có những thay đổi như vậy, nhưng mà giới pháp của Đức Phật vẫn mang đầy đủ tính chất hiện đại, và nó vô cùng thiết thực với đời sống hàng ngày của mình. Nếu như chúng ta không có tìm hiểu thì chúng ta cứ nghĩ là đó là những điều mà Đức Phật chế định cho cái hàng đệ tử ở cái thời điểm đó mà thôi. Thật ra không phải vậy. Không phải vậy. Giới pháp của Đức Phật chế định nó rất là phù hợp với từng quốc gia, từng cái vùng miền, rồi từng cái thời điểm khác nhau. Nếu như người mà không hiểu giới luật thì đem giới luật ra mà vận dụng, mà áp dụng, thì dường như nó không bị một cái chướng ngại vật nào, không bị trở ngại bởi một cái ảnh hưởng, cái phong tục, cái tập quán, hoặc là nó có những gì mà nó sai trái lại với các cái bộ luật của các quốc gia đang hiện hành. Đó là một cái điều mà chúng ta nên trân quý. Chính vì cái giới pháp cũng như là kinh điển, những lời dạy của Đức Phật, nó mang lại một cái lợi ích, nó thiết thực như thế. Do đó là Phật giáo càng ngày càng lan tỏa tất cả các nước trên thế giới. Giới pháp của Đức Phật, giới pháp của người Phật tử tại gia của chúng ta được thiết lập trên nền tảng đạo đức nhân bản. Do đó là nếu như chúng ta mà thọ trì, chúng ta gìn giữ, thì nó sẽ hoàn thiện cái phẩm giá của con người. Chúng ta nhìn vào năm điều giới của người Phật tử, chúng ta sẽ thấy nếu như mà mình giữ được năm điều giới này thì mình là một công dân tốt của xã hội. Nếu như một cái xã hội mà mọi người đều là Phật tử, đều là giữ gìn theo năm điều giới này hết, thì không cần phải có trại giam, không cần phải có văn phòng luật sư, và chính phủ cũng không cần phải ra nhiều cái bộ luật giống như là hiện tại. Nếu như mà mọi người đều giữ gìn năm điều giới như thế này, bởi vì không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không vọng ngữ, thì những điều đó mà chúng ta không làm sai thì ngoài bốn năm điều đó thì chúng ta làm cái gì khác mà sai? Mà có sai mới là có nhà giam, có sai mới có khắc phục sai, mới có luật sư, mới có mấy bộ luật để ngăn chặn. Giờ nếu như mọi người mà thực hành đúng giống như là năm điều giới này thì cái lợi ích cho xã hội rất lớn. Lợi ích cho xã hội rất lớn. Bởi vì giới pháp của Đức Phật thiết lập trên nền tảng đạo đức nhân bản. Nếu mà có người mà gìn giữ thì nó sẽ hoàn thiện phẩm giá. Hoàn thiện phẩm giá, nó đem lại sự an lạc cho cá nhân, cho hạnh phúc gia đình, nó ổn định cho xã hội, và nó đem lại cái sự thanh bình cho toàn nhân loại. Không phải riêng cho quốc độ chúng ta, trú xứ chúng ta, mà nó đem lại cái lợi ích cho toàn cả nhân loại. Do đó là giới pháp, chúng ta đừng nghĩ đó là chỉ dành cho những người mà xuất gia, còn tại gia chúng ta là không có. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Mà chúng ta thấy, nếu như chúng ta hiểu biết được ở từng cấp độ giới, nó có những cái vai trò có những cái lợi ích, có những cái điều nó gắn bó thiết thực với thực tế, và chúng ta chỉ cần gìn giữ giới Bồ Tát thôi, thực hành nó thôi, thì chúng ta đem lại cái lợi ích cho rất là nhiều người. Không phải đem lại lợi ích cho bản thân mình không, bởi vì giới Bồ Tát thì ngoài cái việc mà không trộm cắp mà chúng ta còn phải là đi phóng sanh. Đi phóng sanh, xin lỗi, ngoài cái việc mà sát sanh thì chúng ta còn phải đi phóng sanh. Ngoài cái việc mà không trộm cắp, chúng ta còn phải là đi bố thí giúp đỡ người nghèo khó. Rồi ngoài cái việc mà lo cho cái thân thể của mình, lo cho những người thân mình còn phải lo, phải chăm sóc đến những người già neo đơn, những người bệnh hoạn, thiếu phương tiện chăm sóc rất là nhiều. Mà thật ra nói về giới pháp thì có rất nhiều người là muốn quy y nhưng mà còn ngần ngại. Do đó là chúng tôi muốn là có thời gian chúng tôi sẽ triển khai hết tất cả những điều giới này đúng theo 100 chủ đề mà chúng tôi trình bày qua. Thì nếu như mọi người mà hiểu rồi thì dường như là cái sự phát tâm quy y của người ta là rất lớn. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ là bây giờ giới mà không uống rượu thì như thế nào, giới mà không tà dâm, liên quan tới tà dâm, người ta cứ nghĩ là cấm người ta không được làm cái việc dâm dục. Mà người tại gia, thanh niên, phụ nữ, mà bây giờ người ta nói là cái điều đó là điều khó nhất với người ta, tại người ta chưa hiểu thế nào là tà dâm, thế nào là dâm dục. Nếu như cái điều này mọi người đều thông hiểu thì dường như mà phát tâm đến với đạo sẽ là rất lớn. Cũng như giới không uống rượu cũng vậy. Thì mặc dù chúng tôi là người là giảng dạy môn luật cho các trường Phật học hoặc là giảng dạy cái môn luật cho Phật tử, nhưng mà khi phân tích về một cái điều giới, chẳng hạn như là điều giới không uống rượu, chúng tôi không phải phân tích nói là rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, rượu nó có những tác hại như vậy như vậy, mà mình phải cần phân tích cho nó trọn vẹn, phân tích ở nhiều khía cạnh, nhiều mặt, thì mọi người tiếp nhận cái điều giới đó rất nhẹ nhàng. Do đó là liên quan tới điều giới không uống rượu, chúng tôi thường phân tích như thế này. Đầu tiên thì mình thấy là rượu đối với quốc gia chúng ta là như thế nào. Bây giờ một cái lễ cưới có dùng rượu hay không? Một cái lễ giỗ có dùng rượu hay không? Ngày xuân, ngày Tết có dùng rượu hay không? Rồi những cái lúc mà chúng ta vui, chúng ta được thăng quan, chúng ta được một cái niềm vui mang đến, chúng ta có dùng rượu hay không? Rồi cúng ông bà, tổ tiên, chúng ta có dùng rượu hay không? Những lúc chúng ta buồn, chúng ta có dùng rượu hay không? Dường như là trong sinh hoạt của con người, vui cũng là rượu, buồn cũng là rượu. Hội ngộ, tẩy trần, rượu lễ, rượu nghĩa, thăng quan, tiến chức, lễ lộc, trong tất cả sinh hoạt của chúng ta đều gắn với rượu. Mà rượu thì thật ra nếu như chúng ta biết được cái nghệ thuật uống rượu thì rượu nó mang lại cái lợi ích chứ không phải là mang đến cái hại cho chúng ta. Đương nhiên cái cấu tạo của rượu được cấu tạo với công thức hóa học của nó, thì nếu như ta uống nhiều thì nó sẽ gây hại đến gan, đến phổi, đến tất cả các bộ phận trong cơ thể con người chúng ta, kể cả đến cái tâm của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta biết cái nghệ thuật uống, chúng ta chỉ cần mỗi ngày chúng ta uống một ly, hai ly trước bữa ăn thì nó sẽ kích thích cho chúng ta ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Rượu giàu làm cho trí óc của chúng ta nó, nếu như mà chúng ta uống ít thì nó sẽ minh mẫn hơn những lúc bình thường khác. Bởi vì rượu nó giàu, nó sẽ tác động, nó giãn nở những cái dây thần kinh, nó tạo nên những cái điều tốt nếu như chúng ta dùng đúng cái liều lượng, đúng một cái trường hợp nào đó. Bây giờ nếu như chúng ta nói là rượu là nguyên nhân gây tội lỗi, nếu như chúng ta uống nhiều mà chúng ta không kiềm chế được cái thân, không kiềm chế được cái tâm mới gây nên những điều tội lỗi. Còn bây giờ rượu uống ít, nghệ thuật uống chúng ta có, thì rượu nó đem lại những cái điều lợi cho chúng ta. Rồi những điều lợi mà liên quan tới rượu là gì nữa? Giao thiệp bạn bè, giao thiệp trong công tác làm ăn. Bây giờ mấy vị giám đốc hay là mấy vị mà liên quan tới đối tác, liên lạc công việc làm ăn mà không có mượn một cái tiệc rượu, tiệc nhậu mà giao dịch công việc thì dường như là cái độ thành công nó không cao. Do đó là nếu như ta biết uống, biết một cái chừng mực nào đó thì nó vẫn đem lại những cái lợi ích cho mình. Thì nếu như mà mọi người bên ngoài mà hiểu được, à mình thọ trì giới pháp của Đức Phật mà cái điều giới mà mình sợ nhất đó là không có tà dâm, đó là giới không uống rượu, mà mình cảm thấy à mình tiếp xúc với nó rất dễ dàng. Nếu như chúng ta gìn giữ được thì mình thọ trì, nếu mà không gìn giữ được thì mình biết được cái nghệ thuật để mình uống, nghệ thuật để uống rượu để mình. Ngoài ra nó sẽ không đem lại cái lợi cái hại cho mình, mà đem lại cái lợi ích cho mình nữa. Thì đó là những điều mà nếu như trong chúng ta mà chúng ta hiểu được giới pháp như thế này về mà truyền đạt lại, thì cái người an lạc, người được an lạc là những chính bản thân chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta truyền đạt lại cho con, cho cháu, những người thân của mình biết được giới pháp là như vậy, những người đó thì cũng phát tâm quy y như chúng ta, thì hiện tại chúng ta được an lạc rồi, những người xung quanh của chúng ta chòm sớm láng giềng cũng được an lạc. Và nếu như gia đình chúng ta được, gia đình kế bên được, dần dần đến làng xóm, đến xã hội, đến quốc gia và đến toàn nhân loại, nếu như hiểu và thực hành đúng theo giới pháp mà Đức Phật chế định. Thì nội dung của chúng ta tìm hiểu đến đây chúng ta tạm ngưng, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Thông qua nội dung này, đại chúng chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta trình bày, nếu không thì chúng ta nghỉ sớm chút xíu.